Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Câu chuyện về Tiểu Nha và người mẹ đơn thân. Bài viết của Tiểu Mai, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Không lâu sau khi con gái Tiểu Nha của tôi chào đời, bố cháu rời nhà đi công tác xa, chỉ đến kỳ nghỉ mới về nhà mấy ngày. Lần này bố cháu đi, thoát cái đã 10 năm. Khi Tiểu Nha 11 tuổi thì tôi trở thành mẹ đơn thân. Trong quá trình Tiểu Nha trưởng thành, tất cả mọi chuyện đều mình tôi lo. Lần đầu tiên làm mẹ, việc giáo dục con nhỏ cũng chỉ là lý luận suông, thiếu cơ sở thực tế. Đến khi thực sự rơi vào hoàn cảnh thực tế, tôi mới phát hiện hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian mờ mịt, âu lo, khủng hoảng và không biết nên làm thế nào. Dần dần tôi hiểu rằng, quá trình trưởng thành của con nhỏ cũng là quá trình trưởng thành của cha mẹ. Nội tâm của cha mẹ u ám thì rất khó giáo dục ra được một đứa trẻ tràn đầy năng lượng tươi sáng. Cha mẹ ham lợi, rất khó giáo dục ra được một thế hệ khoan dung độ lượng. Tôi rất cảm kích Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi giáo dục con nhỏ và dẫn dắt con nhỏ phát triển theo định hướng rõ ràng. 1. Nghĩ cho người khác trước. Khi Tiểu Nha học tiểu học, một hôm con về nhà nói với tôi: "Mẹ ơi, mẹ có thể giúp lớp con mua một chậu hoa không?" Tôi hỏi: "Vì sao phải mua hoa?" Con dõng dạc trả lời: "Cô giáo nói đến cuối học kỳ sẽ tuyên dương các bạn có đóng góp cho lớp." Tôi nói: "Nếu vì con muốn được cô giáo biểu dương thì mẹ không thể mua cho con được. Nếu con vì để các bạn trong lớp có lớp học đẹp thì mẹ sẽ mua cho con." Con tôi mắt tròn xoe không hiểu. Tôi nói: "Vì để được cô giáo khen mới làm, thì đó là để được cho bản thân con. Nếu vì để lớp học các con đẹp hơn, thì là con nghĩ cho mọi người. Người thiện lương là người vô tư, âm thầm làm, không cần người khác biết. Đây là hai chuyện khác nhau. Con thử nghĩ xem, vì sao con phải làm điều này?" Tiểu Nha nghĩ một chút rồi nói: "Con muốn lớp con đẹp hơn, muốn các bạn được nhìn thấy hoa mỗi ngày, để tâm tình tốt hơn ạ." Tôi hỏi: "Nếu cô giáo không biểu dương con có khó chịu không?" Tiểu Nha mỉm cười: "Không ạ, không ạ, các bạn cảm thấy tốt là được rồi ạ." Sau đó Tiểu Nha thường về nhà nói trong lớp thiếu cái này, thiếu cái kia, vậy là tôi đi mua để con mang đến lớp. Một số thứ là con bé tự quan sát thấy, chứ cô giáo cũng không có chỉ ra, tự con âm thầm làm tất cả. Nhìn thấy con thay đổi, trong tâm tôi rất vui. Làm người ích kỷ thì nội tâm hẹp hòi, thế giới có thể trở nên ngày càng nhỏ, cuối cùng thì tự đóng khung giam cầm chính mình. 2. Giàu và nghèo. Một hôm Tiểu Nha về nhà hỏi tôi: "Mẹ ơi, có phải nhà mình nghèo không có tiền không ạ?" Tôi ngạc nhiên nhìn con gái: "Sao con lại hỏi thế?" Con bé nói: "Lớp con có bạn A rất giàu, bạn ấy thường mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn bạn B thường mua xu chơi game, còn con chẳng có tiền mua gì cả. Vậy là nhà mình nghèo phải không mẹ?" Bật cười trước câu hỏi ngây thơ non nớt của con gái, tôi nói: "Nhà mình không nghèo, chỉ là chúng ta không tiêu tiền như vậy thôi. Mỗi năm mẹ đều dẫn con đi du lịch, chi phí mỗi năm không ít. Mẹ dẫn con đi du lịch để con có điều kiện trải nghiệm được vẻ đẹp của thiên nhiên. Khi bàn chân của con đứng trên ngọn núi cao sừng sững, con có thể lĩnh hội được rằng con người nhỏ bé biết bao trước tự nhiên, để con thêm lòng kính nể tự nhiên. Con sẽ hiểu được thế nào là khiêm nhường, là bao dung, là nhượng bộ. Tiền mẹ tiêu vào những chỗ như vậy. Vậy con chọn cách tiêu tiền như thế nào? hay vẫn giống cách của bạn con, đi mua thức ăn và đi mua xu chơi game? Con gái vui vẻ nói to, con chọn đi du lịch, con thích đi khắp nơi để xem phong cảnh, biết được nhiều điều ý nghĩa à. Mỗi lần dẫn con gái đi đâu, tôi đều nói cho con gái biết địa phương này có văn hóa truyền thống liên quan nào, trong các phong tục tập quán có chứa nội hàm đạo đức gì. Tiểu Nha cũng rất thích được nghe mục văn hóa thần truyền trên đài phát thanh Minh Huệ. 3. Lòng biết ơn. Khi bố Tiểu Nha và tôi ly hôn, tôi cũng trải qua một giai đoạn đau khổ thấu tâm can. Nhưng tôi không để Tiểu Nha cảm giác thấy những đau khổ trong nội tâm của mình, cũng không bao giờ than trách với con gái về việc bố cháu làm không đúng như thế nào. Đoạn thời gian ấy, Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt tôi vượt qua hoàn cảnh khó khăn, giúp tôi hiểu và buông bỏ oán hận, mới có thể giải khai những gông cùm ràng buộc trên thân, khoan dung người khác, có thể bước ra khỏi sự hẹp hòi nhỏ mọn, vì bản thân mà mở ra một con đường quang minh khác. Thiện đãi người khác mới có thể thể hội được sự bác đại của từ bi. Một lần nọ, bố của Tiểu Nha gửi cho con gái một ít hoa quả qua đường bưu điện. Tiểu Nha bình phẩm đủ điều những hoa quả này. Trong lời nói của con bộc lộ sự xem thường. Điều này khiến tôi chú ý. Tôi nói với con gái, cho dù hoa quả trông như thế nào, con cần cảm ơn bố đã mua quà cho con. Ấy là trong tâm bố nghĩ đến con. Làm người nên biết cảm ơn. Mình là con thì phải biết kính trọng bố, thiện đãi bố. Trong trăm cái thiện thì chữ hiếu là đầu. Bách thiện, hiếu vi tiên. Mặc dù rất ít tiếp xúc với bố, nhưng mối quan hệ giữa hai bố con Tiểu Nha luôn tốt. 4. Giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2020, khi dịch bệnh virus Trung Cộng, tức viêm phổi Vũ Hán, bùng phát trên diện rộng, Tiểu Nha hiểu ôn dịch đến là để đào thải người, nên trong tâm luôn nghĩ đến bố mình. Đầu tháng 5, bố Tiểu Nha được nghỉ phép về thăm bà nội, cũng ghé thăm Tiểu Nha. Con bé nói với tôi, mẹ ơi, con muốn giảng chân tướng cho bố, để bố biết chín chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, để bố tránh được ôn dịch. Tôi nói, được chứ, khi hai bố con ăn cơm thì con giảng nhé, mẹ ủng hộ con. Sáng sớm Tiểu Nha chuẩn bị USB chân tướng Pháp Luân Công và bùa hộ thân chân tướng Đại Pháp, rồi rời nhà đi ăn trưa với bố mình, cùng vợ con của ông. Khi trở về, Tiểu Nha cao hứng nói liền một mạch. Hồi nãy khi ăn trưa, con nói với bố về ôn dịch lan truyền như thế nào, nhưng bố nghe đầy tai một bộ tuyên truyền của Trung Cộng, tuy vậy con không tức giận. Sau đó con thấy bố không thể nghe nổi nữa, nên con chuyển sang giảng chân tướng cho dì. Con nói với dì phương pháp tránh dịch và tặng dì một bùa hộ thân. Con nói với dì vào thời khắc then chốt, nhất định phải niệm chín chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Dì ấy nhận bùa hộ thân và dặn con cẩn thận một chút. Lúc về, con nhờ bố chuyển USB chân tướng và bùa hộ thân cho ông bà nội, để ông bà cũng hiểu chân tướng, bảo bình an. Tôi nói, hôm nay con làm tốt lắm, mẹ khen con đấy. Mặc dù tôi và Tiểu Nha sống đơn giản, nhưng cuộc sống hai mẹ con tôi đầy ắp tiếng cười. Tiểu Nha thường nói, mẹ ơi, mẹ thật sự rất tốt. Trong xã hội hỗn loạn này, pháp lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp luôn chỉ dẫn tôi làm người chính trực, thiện lương, viên dung, luôn rộng lòng và vô tư, và làm một người mẹ tốt. Con cái là món quà tuyệt vời nhất mà các vị thần ban tặng cho mỗi gia đình. Khi Tiểu Nha của chúng tôi chào đời, tôi đã vô cùng xúc động. Thế nhưng ngày nay ở Trung Quốc đại lục, việc nuôi dạy con có được tư cách và hành vi tốt quả thực không hề dễ dàng. Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ đường hướng lối để tôi giáo dục và nuôi dạy con mình được tốt. Tôi đã gieo hạt giống chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong trái tim Tiểu Nha. Hơn 10 năm trôi qua, con bé vẫn giữ được vẻ hồn nhiên và tốt bụng. 5. Bài học từ chiếc khăn trải bàn. Một ngày sau khi tan học, Tiểu Nha ấm ức nói với tôi, mẹ, Cái bạn ngồi trước con đã vẽ bẩn lên khăn bàn của con. Chiếc khăn này mới mua, cô giáo mà trông thấy bẩn cô sẽ mắng con. Con phải làm sao bây giờ? Tôi cầm chiếc khăn lên xem. Kỳ thực, chiếc khăn vốn trắng tinh đã bị bút mực đen vẽ nguệch ngoạc lên đó. Tôi nói, mẹ có thể tẩy sạch những vết bẩn này, nhưng con không được tức giận nhé. Tiểu Nha nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà con vẫn còn thấy tức ạ. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của con, tôi nói, con người tựa như một thùng chứa. Nếu con đổ tức giận vào nó, con sẽ trở thành vật chứa sự hẹp hòi. Đổ tiếp nữa, con sẽ nổ tung. Tức giận là điều rất xấu. Nó sẽ biến con thành người có bộ dạng thật đáng ghét. Tiểu Nha nhìn tôi kinh hãi. Tôi tiếp tục. Người ta cần học cách cảm thông và vị tha. Lòng vị tha giống như ánh mặt trời vậy, luôn chiếu sáng và sưởi ấm cho mọi người. Trước sau như một, mãi mãi không lìa xa, cũng không so đo bao giờ. Tiểu Nha gật đầu và nói, mẹ ơi, giờ thì con đã tha thứ cho bạn ấy rồi. 6. Vấn đề điểm số. Hiện nay, nền giáo dục ở Trung Quốc đã quay lưng lại với bản nguyên của nó. Áp lực thi cử khiến học sinh kiệt sức và phụ huynh mất ngủ. Khi Tiểu Nha bắt đầu học tiểu học, tôi cũng phải đối mặt với tình huống tương tự. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được mối liên hệ giữa giáo dục, học tập và điểm số. Một hôm, nhận được kết quả kỳ thi giữa kỳ, Tiểu Nha lo lắng nói, mẹ ơi, mẹ đừng xem điểm của con nhé, con sợ mẹ đánh. Tôi vui vẻ nói, đã bao giờ mẹ mắng con vì điểm số chưa? Và đã bao giờ mẹ đánh con chưa? Con nghĩ lại xem, mấy lần mẹ phê bình con đều là vì con học hành không chú tâm, qua loa chiếu lệ, không đâu vào đâu cả. Tiểu Nha đưa cho tôi phiếu điểm với vẻ mặt tội lỗi. Tôi nhìn qua rồi nói, lần này hơi tệ, nhưng đó cũng là điều tốt con ạ. Tiểu Nha bối rối. Tôi mỉm cười bỏ phiếu điểm xuống và nói, để mẹ bật mí cho con nhé. Hồi mẹ học cấp 2, điểm số của mẹ lúc đầu cũng vô cùng thê thảm, cho đến khi mẹ tìm ra được vấn đề. Hồi đầu, mẹ hiếm khi xem lại những lỗi mà mẹ mắc phải. Chỗ nào không hiểu mẹ cũng mặc kệ. Sau đó, mẹ để tâm chú ý đến những sai sót và quyết tâm tìm hiểu sai ở chỗ nào và tại sao sai. Mẹ thường xuyên làm như thế, cho đến khi mẹ hiểu rõ cách làm của mỗi bài. Mẹ đã tiến bộ rất nhanh và điểm số của mẹ không ngừng tăng lên. Khi mẹ học đại học, mẹ là sinh viên đứng đầu khoa. Đến khi học cao học, mẹ thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối đấy. Tiểu Nha ngạc nhiên nhìn tôi. Thật ạ? Mẹ đã bao giờ bị điểm kém như con lần này chưa? Tôi trả lời. So với điểm lần này của con, mẹ còn tệ hơn nhiều. Mẹ còn từng bị trượt mấy môn nữa. Từ trung học vào đại học rồi lên cao học, mẹ đã trải qua vô số kỳ thi. Mẹ phát hiện ra rằng, khi kết quả càng tệ, mình càng rút ra được nhiều bài học và càng biết rõ mình đang hổng kiến thức ở phần nào. Vậy nên, sau mỗi kỳ thi, làm thế nào để bù đắp những thiếu sót và sửa chữa những sai lầm mới là giá trị của kỳ thi đó? Nếu con chỉ tập trung vào điểm số, thì là con sai rồi. Bởi vậy mấy năm qua, mẹ không để ý đến điểm số của con, cũng không cho con đi học thêm. Mẹ nghĩ rằng, chỉ cần con học tập nghiêm túc và chăm chỉ, điều đó đã là rất tuyệt vời rồi. Tiểu Nha gật đầu tỏ vẻ yên tâm và mở cặp lấy sách để sửa những chỗ sai của mình. 7. Vẻ đẹp thực sự. Tiểu Nha thoáng cái đã lớn lên thành một cô gái xinh đẹp. Một hôm, con thi xong trở về nhà hào hứng nói với tôi. Mẹ ơi, hôm nay bác bảo vệ nhìn vào bức ảnh trên thẻ của con và nói rằng con rất xinh. Tôi cố tình quan sát con một lúc rồi nói. Không xấu, trông cũng được. Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp và vẻ đẹp thực sự không giống nhau con ạ. Dung mạo rất dễ thay đổi. Nó chỉ là nhất thời và không thể tồn tại lâu dài. Còn vẻ đẹp thực sự thì khác. Nó thể hiện vẻ đẹp từ trong ra ngoài, là thể hiện của phẩm hạnh. Chương trình biểu diễn Shenzhen mà con không bao giờ bỏ lỡ hàng năm rất xuất sắc và ngoạn mục. Đó là bởi vì mỗi từng ánh mắt điệu múa của người nghệ sĩ đều toát lên sự chân thành, thiện lương và vị tha. Đó mới là vẻ đẹp của nền văn hóa thần truyền tại nhân gian. Tiểu Nha ngay lập tức nói, Shen Yun là chương trình yêu thích nhất của con xem bao nhiêu cũng thấy chưa đủ mẹ ạ. Tôi nói, nếu con muốn trở nên xinh đẹp, con phải tu dưỡng bản thân và sống theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Khi đó con sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Có điều đến lúc đó con sẽ không nghĩ đến sinh xấu nữa, bởi vì khi trong lòng con luôn nghĩ đến người khác, con sẽ quên đi bản thân mình. 8. Gọi đồ ăn về nhà. Ở tuổi ẩm ương, Tiểu Nha không nổi loạn. Có chuyện gì cháu cũng nói với tôi và tôi luôn tôn trọng ý kiến cũng như quan điểm của cháu. Cháu còn thường xuyên nhắc nhở khi tôi làm điều không đúng, khiến tôi không ngừng hoàn thiện bản thân. Vào mùa hè năm ngoái, một hôm tôi và Tiểu Nha bận dọn dẹp nhà cửa đến nỗi quên cả thời gian. Cháu bảo, mẹ ơi con đói. Tôi xem đồng hồ, đã 1:30 chiều. Tôi bảo cháu, giờ nấu cơm không kịp, chi bằng gọi đồ ăn đi. Mẹ không thạo đặt hàng qua điện thoại, con tới đây chọn đi. Tiểu Nha cầm lấy điện thoại, đặt đồ ăn rồi đưa lại cho tôi để tôi thanh toán. Tôi thấy trên trang có một tùy chọn là nếu đồ ăn bị giao trễ hơn thời gian quy định, người mua có thể được bồi thường. Tôi liền bảo Tiểu Nha, con đánh dấu vào tùy chọn đó để được giao hàng nhanh. Con cũng đói lắm rồi. Tiểu Nha tròn mắt nhìn tôi và có chút cao giọng, nói, mẹ ơi, trời nóng thế này, người giao hàng đã vất vả lắm rồi. Mình có bắt họ chạy nhanh cho kịp thì nguy hiểm lắm. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Mẹ con mình đợi thêm một chút không được sao? Câu nói của Tiểu Nha khiến tôi bị sốc. Tâm nghĩ cho người khác của cháu khiến tôi nhận ra sự ích kỷ của mình. Tôi chân thành nói, ồ, mẹ sai rồi. Mẹ chỉ nghĩ đến việc nhanh nhanh chóng chóng có gì cho con ăn mà không nghĩ đến người giao hàng. Là mẹ có tư tâm, mẹ sẽ sửa. Trong mười mấy năm qua, tôi và Tiểu Nha đã được đắm mình trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó giúp chúng tôi có tấm lòng rộng lượng, vị tha và hạnh phúc. Con xin cảm tạ sư phụ vì tất cả những gì Pháp Luân Đại Pháp đã ban cấp cho chúng con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.